Tất cả mọi điều trên thế giới này đều bắt đầu từ những gì nhỏ bé nhất. Một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ cũng có thể làm dao động một trái tim. Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Nhỏ tại địa chỉ website theyêucầu.com.
Thính giả thân mến, sức nóng của kỳ thi đại học cao đẳng đang khiến cho không khí của mùa hè càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Chắc chắn lúc này đây, các sĩ tử đang có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng có hai đáp án mà chúng ta ai cũng biết trước được, đó là đỗ hay trượt. À, lúc này, các bạn đang rất căng thẳng phải không? Vậy hãy để Mưa giúp các bạn thư giãn một chút nhé, bằng một câu chuyện cười về cậu bạn học sinh rất quen thuộc Nobita. Trong kỳ thi hết năm học, cô giáo ra đề như sau: hãy viết về một khả năng đặc biệt của em. Trong khi các bạn đang cặm cụi làm bài thì chỉ sau 5 phút, Nobita đã hoàn thành. Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm đã phải đưa bài của Nobita lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy đã xem bài của học sinh Nobita chưa ạ? Thầy hiệu trưởng băn khoăn trả lời: tôi có xem rồi, rất kỹ là đằng khác. Thầy định chấm bài đó thế nào ạ? Thú thật, tôi cũng không biết nữa. Bây giờ mà cho học sinh Nobita trượt, tức là trò đã viết đúng. Nếu trò viết đúng thì lại phải cho đỗ. Mà cho đỗ thì bài thi đó lại thành viết sai. Bài viết sai thì lại phải cho trượt. Cho trượt thì bài thi đó lại đúng. Tôi cũng bó tay. Các bạn có biết bài thi của Nobita như thế nào mà lại khiến thầy hiệu trưởng phải khó xử như vậy không? Đề bài là hãy viết về một khả năng đặc biệt của em. Và đáp án của Nobita là: em có khả năng đoán trước được tương lai, đó là em sẽ thi trượt. Nếu bạn là thầy hiệu trưởng, bạn sẽ xử lý như thế nào? Các bạn thấy đấy, cậu bạn Nobita của chúng ta tuy hậu đậu vậy mà cũng rất láu cá và thông minh phải không? Chỉ là một câu chuyện cười để thư giãn thôi, nhưng ngẫm ra thì nó cũng rất có ý nghĩa. Cuộc sống luôn có hai đáp án. Hãy lắng nghe câu chuyện nhỏ mà Mưa sẽ kể ngay bây giờ nhé. Cuộc sống luôn có hai đáp án. Rất đặc biệt, trong mỗi vấn đề của cuộc sống, thầy luôn đưa ra hai đáp án khác nhau. Ví dụ, đối với những học sinh xuất sắc, thầy nói rằng: học kỳ này em thi đạt thành tích nhất lớp, cũng không có gì tự hào lắm, vì học kỳ sau em chưa hẳn đã đạt được như vậy. Nhưng nếu học kỳ sau em lại đi nhất, cũng không có gì hãnh diện, vì thi vào đại học em chưa chắc đỗ thủ khoa. Nhưng nếu em đạt thủ khoa, cũng không có gì xuất sắc lắm, bởi vì sau này ra làm việc, tham gia các công tác ngoài xã hội, không nhất định em sẽ luôn đứng nhất. Còn đối với những học sinh yếu kém khác thì thầy lại có cách nói ngược lại: nếu học kỳ này em thi không đạt kết quả tốt, cũng không có gì quá lo ngại, vì còn có học kỳ sau. Nhưng nếu học kỳ sau lại không tốt, cũng đừng quá buồn lo, vì thi vào đại học em không hẳn lại như thế. Và nếu có thi hỏng đại học, cũng không có gì đáng xấu hổ, bởi còn có các trường đại học của xã hội, trường đời. Thành tài không chỉ có ở con đường thi cử. Thầy giáo còn kể cho chúng tôi nghe câu chuyện ngụ ngôn về kiến và dế. Mùa thu đến, thằng kiến vất vả từ sáng đến tối lo kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Mà dế thì ngược lại, ẩn trong đám cỏ xanh tươi cất tiếng hát vang. Mùa đông đến gần, kiến có thể ở trong hang ấm áp, từ từ thưởng thức những món ăn ngon do mình kiếm được. Còn dế thì nằm chết dần ngoài hang, và mạng sống của chúng chỉ trong vòng 3 tháng. Thầy cũng từng hỏi học sinh chúng tôi: các em nên học theo cách sống của kiến hay dế? Chúng tôi đồng thanh trả lời: kiến ạ. Thầy vui vẻ gật đầu nói: đúng, chúng ta nên học tập từ kiến, cần cù làm việc, tự mình tạo hạnh phúc cho mình bằng chính đôi tay của mình. bất luận thế nào cũng không nên học theo cách sống của dế, chỉ biết vui chơi mà không lo cho cuộc sống tương lai. Nhưng không lâu sau đó, có một học sinh bị bệnh nặng, căn bệnh ung thư, không còn trị được. Lúc đó, thầy đến bệnh viện thăm cô ta và kể lại câu chuyện vụn buồn lúc trước. Khi kể gần xong, cô học sinh liền nói: "Thưa thầy, em cũng nghĩ sẽ làm như kiến vậy." Không ngờ thầy nói: "Không, em nên làm như dế. Tuy rằng cuộc sống của chúng có ngắn ngủi, nhưng nó biết đem lời ca, tiếng hát hay đẹp để lại cho đời, biết cống hiến và góp niềm vui cho nhân loại. Còn kiến, tuy cả ngày vất vả công việc, nhưng chúng chỉ lo cho cái ăn của chúng mà thôi." Nghe xong, cô học sinh mỉm cười vui vẻ, làm nhiều việc tốt trong những ngày còn lại và đi đến điểm cuối cùng của cuộc sống mà không âu sầu, bi thương. Các bạn thính giả thân mến, câu chuyện trên là một bài học rất hay cho chúng ta. Bình thường thầy giáo nói có hai đáp án khác nhau, hoàn toàn tương phản, nhưng đó là một phương thức của giáo dục. Bởi vì học sinh luôn không giống nhau về nhiều mặt, nên thầy giáo phải biết cách giáo dục theo khả năng tính cách của đối tượng. Đó là điểm thành công của giáo dục, cũng là cách làm cho cuộc sống trở nên hài hòa. Đồng thời qua câu chuyện này cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ cuộc đời mỗi giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau. Vì thế, chúng ta nên tùy cơ ứng biến cho cuộc sống mỗi ngày tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Không nên cố chấp một phương án hay một quan niệm hoặc suy nghĩ nào đó mà cho là vĩnh cửu và đúng với mọi lúc mọi nơi. Mà hãy nên biết rằng cuộc sống có muôn hình vạn trạng. Vì thế chúng ta cũng phải linh động mà thay đổi cách nhìn, cách sống cho phù hợp theo chiều hướng tốt đẹp. Và các bạn ơi, mới biết rằng sau mỗi kỳ thi đại học luôn là sự lo lắng, chờ đợi kết quả. Nhưng cho dù kết quả của bạn có thế nào thì bạn hãy luôn nhớ rằng cuộc sống luôn có hai đáp án. Như một câu nói rất hay trong bộ phim Fracture, nhân vật do Anthony Hopkins thủ vai đã nói rằng: "Even a broken clock is right twice a day." Ngay cả một chiếc đồng hồ bị hỏng cũng chạy đúng hai lần một ngày. Vì vậy, đỗ hay trượt chỉ là thành công và thành công bị trì hoãn mà thôi, phải không các bạn? Còn bây giờ, đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Hy vọng câu chuyện nhỏ mà Mưa đã kể trong chương trình hôm nay sẽ giúp bạn được vững tin hơn trong cuộc sống. Các bạn hãy chia sẻ những câu chuyện nhỏ ý nghĩa mà được nghe, được đọc hoặc được chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày cho chúng mình qua địa chỉ chuyệnnhỏa@theocau.com. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Gió và MC Mưa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.